This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sam Spa xin thông báo, lớp eyelash extension sẽ do Lucy Võ chỉ dẫn tại Sam Nail Supply dưới sự bảo trợ của hãng Royal Lashes được tổ chức vào 2 ngày sau đây, show eyelash extension vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 tại Sam Spa Supply Grand Prairie 2619 West Pioneer Parkway, khu Asia Times Square. Show eyelash vào ngày thứ Hai 16 tháng 3 tại Sam Spa Supply Dallas 9750 Warner Street, khu Warner Mall. Học nối lông mi dễ kiếm thêm thu nhập. Học viên được cấp chứng chỉ ngay trong ngày, lệ phí chỉ có 100 Mỹ Kim. Điện thoại để biết thêm chi tiết 817-704-4189, 817-704-4189 hoặc 214-379-0995, 214-379-0995.
Công ty điện tử Nhịp Sống Music nay với tên là iSingTech khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015. Với showroom rộng lớn iSingTech tên trước đây là Nhịp Sống, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sống động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. iSingTech trước đây là Nhịp Sống Music trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Ban kịch Quang Minh Hồng Đào xin trân trọng giới thiệu đến quý vị vở bi hài kịch 100 ngày yêu sẽ được diễn ra vào lúc 6:30 tối Chủ nhật ngày 15 tháng 3 tại Eastman Center for Performing Arts, thành phố Richardson, với dàn diễn viên kỳ cựu Bảo Quốc, Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Ngọc Đăng Thanh, Nguyên Khang, Hoàng Châu. Bi hài kịch 100 ngày yêu hội đủ tất cả những hỉ nộ ái ố của đời thường, sẽ làm khán giả cười ngã nghiêng nhưng có lúc lệ rơi xúc động cùng những kinh nghiệm sâu sắc về cuộc đời ngắn ngủi. Cơ hội để xem một vở chính kịch rất hiếm hoi. Giá vé 100 đồng, 75 đồng, 50 đồng, 35 đồng, 25 đồng. Vé có bán tại Lá Me, Pool Water, Las Angolan, Officinel Carrington, V Collection Arlington, Sài Gòn Music tại Fort Worth, bảo trợ chính Regal Nail và Alpha Panel Supply, số điện thoại 469-463-0606, 463-0606. Ban kịch Quang Minh Hồng Đào xin trân trọng kính mời.
Anh cho biết vì sao anh thích ăn phở pha lê vậy?
Không những tôi thích ăn phở pha lê mà vợ con tôi đều thích, ba mẹ tôi cũng thích. Thứ nhất nè, tô phở bò pha lê chỉ có 4.99 đồng một tô.
Giá quá đặc biệt, giá quá đặc biệt.
Tiếp đây, phở pha lê quá ngon.
Rồi gì nữa?
Có phở bò, phở gà, đủ kiểu. Nước phở thì độc đáo. Tôi mua bình 1 gallon về nhà nấu được tới 7 tô phở. Cả nhà ăn mệt nghỉ luôn. Ngoài ra tại phở pha lê còn có cơm bò lút lắc nè, bún bò Huế nè, cơm gà quý phi và crawfish nữa nghe.
Vậy có tuần này nhà tôi đến phở pha lê mới được. Gì chớ 4.99 một tô, là mẹ tôi thích lắm đây.
Tôi thường đến phở pha lê ăn trưa lắm đó. Phở pha lê góc Walnut và Plano Garland, ngay vũ trường giáng xưa đó. Số điện thoại nè, 972-360-7540.
972-360-7540.
Tết tới rồi, đi chơi đi ăn đâu đây?
Đến với A1 Buffet vào mỗi tối cuối tuần đi anh. Họ có đủ các món seafood buffet ăn thả giang luôn, như là càng cua nè, oyster, ốc, cá catfish nướng, crawfish, nghêu, sò chém chép, và còn thật nhiều nhiều món đồ biển nữa mà giá cả rất là hấp dẫn.
Tối cuối tuần là tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật đó nha. Anh còn nghe nói họ có Korean barbecue và lẩu hot pot nữa, hấp dẫn lắm lắm luôn đó. Ok, đi ăn cuối tuần này nha em.
Yes, còn chừng chờ chi nữa, đến A1 Buffet vào cuối tuần ăn đồ biển thả giang luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington, xin điện thoại trước để đặt bàn 817-277-5556.
817-277-5556.
Asia Times Square là một địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm, vui chơi, họp mặt và giải trí cho cộng đồng người Việt trong vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Tin đặc biệt, sắp tới đây, nhà hàng The Pearl sẽ trưng bừng khai trương tại khu thương mại và văn hóa Asia Times Square. The Pearl, chuyên phục vụ các món ăn thuần túy Hồng Kông, sẽ có điểm sắm mỗi ngày.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, cho bên này xin tí tuyết được không?
Chắc là cho nhân phục hết luôn á thì cũng không có may đâu. Bây giờ Quang Hưng là hồi trước là thích tuyết lắm, đặng làm ông snowman. Nhưng mà sáng hôm nay khi được hỏi thì Quang Hưng nói rằng chán rồi, chán làm nhất rồi, chán hơn Houston rồi. Cho Houston hơn đi chứ bây giờ là chán lắm rồi đó nha. Tại vì nhìn ra đó thì chỉ thấy một màu trắng xóa thôi. Quang Hưng có muốn mà làm tuyết mà đầy đủ ông snowman á thì leo lên cái roof để mà làm. Tại vì trên roof, trên mái nhà đó nó còn dày đặc hơn là ở dưới nữa, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Tuyết thì rất là đẹp. Sáng ngày hôm nay có gửi cho anh Huy Cường một cái tấm hình tuyết ở bên ngoài. Nhiều lắm, anh Dương Phục ơi, muốn làm bao nhiêu ông snowman cũng được. Nhưng mà sáng ngày hôm nay anh có biết là chúng tôi phải lái xe con rùa để mà đến đài đó, tại vì lái chậm rì kìa. Dạ.
Vâng, xin chia sẻ với bên Đà Lạt, với anh chị bên Đà Lạt cũng như...
Chưa vui hay là sẽ buồn anh?
Vâng. Chia sẻ nỗi vừa vui vừa buồn. Vui là bởi vì là nhìn thấy tuyết đẹp quá đi mất thôi. Nhưng mà buồn là đi làm khổ quá đi mất thôi. Thế nhưng mà anh Quang Hưng, rùa bò cách mấy thì cũng vẫn phải tới đài. Không thôi thì không ai mở đài, không có phát thanh được. Nguy to, không được. Vâng, có lẽ là quý thính giả cũng biết là thời tiết nó rất là ngặt nghèo, lúc thế này, lúc thế kia, và nó gây trở ngại đến nhiều thành phố, có đến nỗi mà cả đóng cửa, trường đóng cửa, các công sở ở tại một số các tiểu bang, bên Đà Lạt bây giờ cũng đang gặp khó khăn. Houston của chúng ta thì chỉ có lạnh và mưa ngày hôm nay thôi, cũng đủ mệt rồi. Yeah. Nhưng mà chưa đến nỗi là phải có tuyết, nhưng mà chắc quý thính giả cũng thấy là anh em chúng tôi đó thì lúc nào ngày nào thì cũng đến đài, vặn đài và nói tin tức cho quý thính giả khắp nơi, dù là thời tiết có ngặt nghèo đến như thế nào.
Anh Dương Phục
cái
có biết
nghề này khổ lắm ai ơi.
Dạ. Anh Dương Phục có biết là nghề này đó là chéo cả ngỗng anh à, tại vì đó là mình khuyên đó, là thính giả là khuyên người ta đó là đừng có đi ra ngoài đường, còn mình đó là phải đi ra đi lên đài để mà đi làm, anh thấy không, đúng là chéo cả ngỗng.
Cái nghề của mình là nói dài, nói dai, nói mệt mà không có nghỉ.
Không có chéo cẳng ngỗng tí nào cả ở đời đó. Chị Thu Nga đã từng nói trong một số các chương trình là mình có khuyên người ta, nhưng mà mình không cần áp dụng, không cần khuyên chính mình.
Không cần áp dụng, dạ vâng.
Này giống như cộng.
Vâng, đúng như vậy. Đó là thời tiết ngày hôm nay ở Đà Lạt thì quý vị rất là cẩn thận khi lái xe, khi bắt buộc phải đi ra ngoài. Ở Houston cũng vậy, hôm nay lạnh lắm và mưa rả rích suốt ngày thôi. Tình hình thời tiết thì như thế, còn tình hình thời sự thì nhìn trên màn ảnh các đài truyền hình vào giờ phút này, một cái vụ đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng thấy rằng tưởng là nhỏ, nhưng mà bây giờ không biết tại sao mà nó cứ nổ lớn lên, là cái vụ mà Indonesia đó tử hình các tù nhân mà bị cái tội buôn lậu ma túy. Đây, cái Indonesia là một cái xứ mà coi như cái luật lệ gắt ghê nhất trên thế giới về cái việc mà buôn bán ma túy, và chính cái ông tổng thống mà rất là đơn giản, nhiều người yêu quý là ông Widodo đó, thì lại rất là cứng rắn và nhất định từ chối cho bằng được những lời yêu cầu của các quốc gia mà có công dân bị bắt ở tại bên Indonesia và đương chờ để mà bị tử hình. Thế nhưng mà cũng lấy làm lạ là bên Úc Đại Lợi đó thì lại can thiệp một cách quá sức là mạnh, đến nỗi bà ngoại trưởng lên tiếng rồi ông thủ tướng cũng lên tiếng can thiệp. Thế nhưng mà bên Indonesia nhất định không là không, và lấy ra đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng, là đây là cái danh dự của quốc gia và đây là luật pháp của cái nước Indonesia, cái nước ngoài không thể can thiệp. Nhưng mà có nhiều người thắc mắc là tại sao ở bên Úc đó thì có hai tay sẽ bị hành quyết, là bởi vì là đã buôn lậu và đứng đầu cái nhóm buôn lậu bị bắt ở phi trường ở Bali ở bên Indonesia. Và cái vấn đề là tại sao người Úc đó, hay cả thủ tướng Úc mà can thiệp cắt gắt cao và đến nỗi đến sức mẻ cả cái sự giao thiệp ngoại giao giữa hai nước nữa để mà đòi cho bằng được là không tử hình công dân của họ, dù là những người này mang tội rõ ràng tại một cái quốc gia ở nước ngoài đấy, như thế thì tại sao như vậy? Và lại còn nói là thôi bây giờ trao đổi tù nhân đi, thế nhưng mà Indonesia nhất định không. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà gây căng thẳng, mà nhiều người theo dõi thấy lấy làm ngạc nhiên, là chỉ vì một cái vụ xử ở tại Indonesia mà gây căng thẳng cho ngoại giao giữa Indonesia, không những Úc mà là còn Brazil, Pháp, Hà Lan đều có những người phạm tội ở bên Indonesia mà các nước này can thiệp không được, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và trên cái bản tin này thì cũng có một cái hình, cái xe bọc thép của cảnh sát Indonesia đã chở hai tù nhân người Úc đến cái hải cảng để đi phà ra cái đảo Nusa Kambangan, nơi mà sẽ diễn ra cái vụ hành quyết ngày 3 tháng 5 2015. Từ năm 2013 tới nay thì Indonesia đã xử tử hình ít nhất là 10 can phạm buôn lậu ma túy. Và cái bản tin của anh Dương Phục vừa nói thì bà Bishop này đã nói với các nhà báo sau cái buổi lễ thắp nến cầu nguyện bên ngoài trụ sở quốc hội ở Canberra. Bà cho biết bà đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Indonesia là Reno Masudi. Indonesia chưa có ấn định ngày hành quyết, nhưng mà cái bản tin thì có mà nói cái ngày như thế nhưng mà chưa có chắc chắn. Thì hành quyết hai cái người là Andrew Chen và Miran Sukumaran. Hai tử tội này hôm qua được đưa từ một nhà tù ở Bali tới cái đảo Nusa Kambangan mà cho rằng nơi đây sẽ bị xử bắn. Và hai cái người này được cho là đứng đầu trong một nhóm gồm có 9 người Australia bị bắt tại phi trường Bali năm 2005. Họ bị tòa xét và là can tội vận chuyển về Australia hơn 8 kg heroin. Và một số người dân địa phương bày tỏ sự bất mãn trước cái việc mà vụ xử tử đã bị trì hoãn. Và Thủ tướng Australia là Tony Abbott hôm nay tuyên bố là nước ông tôn trọng Indonesia, nhưng mà chính phủ ông kiên quyết bảo vệ các giá trị và các công dân của họ. Và hôm qua thì nhà lãnh đạo Australia nói rằng ông cảm thấy kinh tởm nghĩ tới việc những người đó có thể là bị xử tử. Và Indonesia là nước mà có luật chống ma túy thuộc loại nghiêm khắc nhất thế giới. Tân Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo đã vận động tranh cử với lời hứa là tuyệt đối không dung tha cho những tay buôn lậu ma túy.
Dạ vâng, ngày hôm nay cũng có cái tin cũng khá là chú ý là cái việc mà ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Mark Liebert ở bên Nam Hàn đã bị một người đàn ông dùng cái dao để mà rạch mặt ông đại sứ này. Cái việc mà chúng ta thấy là Hoa Kỳ đốn nước Mỹ đó là đã từng có mặt ở bên Nam Hàn, ở bên Triều Tiên từ cái cuộc chiến Đại Hàn năm 1950 cho đến 1953 để mà ngăn cản về cái phía Bắc, tức là phía bên Cộng sản không có lên chiếm qua. Cho tới ngày hôm nay thì Hoa Kỳ vẫn còn có ít nhất là 30.000 quân ở đây. Và hàng năm thì vẫn có những cái vụ tập trận chung với lại Nam Hàn. Nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều người, một số người đó thì họ chống lại cái hành động này. Họ cho rằng cái sự có mặt của Hoa Kỳ đã gây ra cái việc mà hai cái miền Nam Bắc không có thể nào mà có thể đoàn tụ với nhau. Sáng ngày hôm nay thì ông Liebert có cho biết là cái mặt của ông đã bị cắt. Một cái bị dao cắt ít nhất là khoảng chừng 4 inch, tức là ông phải khâu tới 80 mũi và hiện nay đang nằm trong bệnh viện. Ông mới có 42 tuổi mà thôi, ngoài ra cái cánh tay của ông cũng bị thiệt hại. Và cái tay đó khi mà cắt sâu quá nó làm cho cái bộ phận điều khiển trong cái ngón tay của ông nó hơi bị tê tê, cho nên là ông vẫn phải nằm bệnh viện vào sáng ngày hôm nay đã ăn dược phục.
À, đúng như vậy, cái vụ này bây giờ đương được lên tin rất là lớn. Đây chỉ là một cái vụ được coi một cái người, cái ông Kim Ki-yong này đó cũng là người không có được bình thường trong cái khuôn mặt của ông ấy. Khi ông bị bắt sau khi mà tấn công đại sứ Mỹ tại Đại Hàn ngày hôm qua đó, thì cái quá trình hoạt động của ông, nó thấy ông này là chuyên môn đứng đầu và tổ chức phản đối rất là nhiều lần, và đặc biệt là ông đó là phản đối những cái cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Đại Hàn và Nam Hàn. Chúng ta cũng loan cái tin này nhiều lần, cái cuộc tập trận mới nhất là mới đầu hôm đầu tháng 3 này, và đây là một cái nỗ lực giữa Hoa Thịnh Đốn và Nam Hàn để đối phó với lại mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng về Bắc Hàn. Nhưng mà ông này là một người đã chống đối những cái cuộc tập trận đó, và cái cuộc tấn công của ông cũng là khá bất ngờ. Nhìn thấy hình ảnh bây giờ trên truyền hình đương chiếu, ông đại sứ Lipper đó thì tay nghĩa là cầm một cái miếng rẻ bó lấy cái mặt ông ấy bị chảy máu đầy xuống, và ông bị rạch cả mặt lẫn tay bằng một con dao lưỡi mỏng mà thôi. Thế nhưng mà vụ này cũng gây ra những cái chấn động, và đến nỗi mà tổng thống của Nam Hàn là cái bà Park Ching-hee đã phải lên tiếng tấn công, nghĩa là lên án cái hành động này, và nói là sẽ đưa ra xét xử một cách minh bạch. Và chính ông Obama ngày hôm qua cũng gọi điện hỏi thăm và chúc ông đại sứ Lipper này nhanh chóng bình phục. Và cơ quan này nói là ở bên Mỹ sẽ ép Nam Hàn sẽ điều tra và đưa ra tòa một cách minh bạch cái vụ này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thấy cái ông này dòm ghê quá. Mà khi mà chúng ta nghe cái chữ rạch mặt đó, thì chúng ta nhớ là cái việc mà người ta hay cái trả thù hồi đó ở Việt Nam, mà mấy người mà mấy bà mà ghen tương đó thì cứ là rạch mặt kẻ tình nhân. Nhưng mà giờ mà dòm thấy cái ông này thì thấy dễ sợ quá. Và Bình Nhưỡng, tức là Bắc Hàn đã nói cái cuộc tập trận tham gia này, đã nói rằng cái cuộc mà tham gia hơn 200.000 lính này nè, làm cho Bắc Hàn là thề đánh trả rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái việc mà tấn công này đó là coi như là để mà trả thù cái việc đó. Và trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói là họ cực lực lên án hành động bạo lực này, nhưng mà thấy ông này tội nghiệp quá, máu me đầy mặt hết. Và quay sang cái tình hình mà của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết về cái vụ mà người da đen, nói chung là người thiểu số đó, thì họ biểu tình về cái vụ mà cảnh sát họ cho là có phân biệt đối xử khác biệt về chủng tộc. Thì ngày hôm qua chúng tôi cũng có loan tin là một người Mỹ gốc Mexican cũng đã bị bắn chết bởi cảnh sát. Thì hôm qua họ cũng đã có biểu tình rồi. Và hôm nay có cái tin mới về cái việc mà cảnh sát Ferguson và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết luận rằng sở cảnh sát ở thành phố Ferguson của tiểu bang Missouri thường xuyên vi phạm những quyền hiến định của công dân da đen bằng cách là dùng võ lực thái quá và thường tiến hành các vụ bắt bớ vô cớ. Và theo cái báo cáo thì theo kế hoạch dưới công bố là kết quả của các cuộc điều tra kéo dài nửa năm được mở ra sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ trang tên là Michael Brown trong một vụ đụng độ ngoài đường phố. Và một bồi thẩm đoàn của tiểu bang đã kết luận rằng cảnh sát Darren Wilson không có tội trong cái chết của Brown hồi tháng 11, và quyết định này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình sôi sục trong cộng đồng nhỏ bé có đa số là dân da đen gần St. Louis cũng như là trên khắp nước Mỹ. Và các giới chức liên bang cũng quyết định là không có cáo trạng dân sự chống lại cảnh sát Wilson, người đã thôi việc ở sở cảnh sát Ferguson. Tuy nhiên, sau khi tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn và xem lại hơn 35.000 trang báo cáo của cảnh sát cùng các tài liệu khác, thì Bộ Tư pháp đã phát giác ra là tuy chiếm 67% cư dân của Ferguson, nhưng mà người da đen chiếm 93% những vụ bắt bớ ở Ferguson, 85% các vụ kiểm tra giao thông thường lệ và 90% trên tổng số các trác phạt về giao thông đã quản hình.
Đúng như vậy, người dân da trắng ở bên cái thành phố Ferguson này đã chiếm vào khoảng 1/3 mà thôi, trong khi đó thì người da đen nhiều hơn. Nhưng mà khi mà người ta điều tra cho thấy đó là trong vòng mấy năm qua đó, cảnh sát chỉ báo cáo những cái trường hợp mà vi phạm luật pháp hầu hết là người da đen. Và đây là một cái điều mà chính Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ nghĩ rằng là thành phố này là một trong những cái thành phố kỳ thị nhất. Cũng qua một cái vụ mà chúng ta còn nhớ cách đây không có lâu, về năm 2013, thì cái vụ mà đánh bom trong cái cuộc đua marathon ở bên Boston 2 năm về trước đó, thì ngày hôm qua là bắt đầu cái phiên xử này. Trước đây thì luật sư của Sonny, 21 tuổi, bị truy tố về 30 tội danh. Và bà luật sư này đã rất là nổi tiếng. Bà Judy Clay đã ngày hôm qua khi mà mở đầu cái phiên xử thì bà nói rằng là thân chủ của bà là thừa nhận là đã phạm tội. Cái lý do đó là bà Judy là một trong những cái luật sư rất là giỏi. Bà từng đã giúp rất là nhiều những người mà đã từng phạm tội mà đã thoát chết. Chẳng hạn như là trong trường hợp của ông Ted Yakinski. Ông này là phạm tội giết người hàng loạt lẽ ra là phải bị xử tử, nhưng mà nhờ bà phân xử mà đã được ở cái coi như là đã cứu được cái mạng sống. Và nhiều người khác, chẳng hạn như Lawler đã từng giết tới 6 mạng người và làm, chúng ta còn nhớ là làm trọng thương luôn cả dân biểu Gabriel Gifford, đến nỗi bà này bây giờ đó vẫn còn phải mang tật. Nhưng mà khi được bà Click xử binh vực thì có thể thoát tội. Ngày hôm qua thì người ta nghĩ là bà Judy Click dùng một cái phương pháp khác, một cái chiến thuật khác. Bây giờ bà đổi thừa cho cái người anh là Tamerlane là kẻ chủ mưu. Nhưng mà cái ông này thì đã bị cảnh sát bắn chết rồi. Cho nên là cái cách mà bà thuyết phục có thể sẽ có lợi cho cái thủ phạm là Sony, năm nay 21 tuổi, anh Dương Phục.
Vâng, chuyển sang một cái tin khác. Một cái tin này đó thì rất là đáng chú ý, mặc dù chỉ là một cái tin không phải ở cái hàng Breaking News tuốt ở bên Na Uy, xứ Oslo, thủ đô của Na Uy. Thế nhưng mà cái tin này cũng đã gây sự chú ý của rất nhiều trong giới truyền thông, đó là ông chủ tịch cái ủy ban tuyển chọn cái giải Nobel hòa bình đó là bị mất chức. Đây là một cái tin rất là lạ, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của cái ủy ban hòa bình này. Chắc là quý thính giả như chị Thu Ngài cũng biết là cái giải Nobel hòa bình này của xứ Na Uy, thế nhưng mà rất là nổi tiếng, đến cái độ mà người nào đã từng được đoạt giải, thí dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma hay bà San Suu Kyi của xứ Miến Điện, Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, nó trở thành một trong những nhân vật quốc tế đi đến đâu cũng được chào đón và kính trọng. Cái giải này rất có giá trị, không phải trên phương diện tiền bạc mà phương diện uy tín của được giải. Thế nhưng mà đây là một trong những cái sự kiện rất là mới mẻ và lạ của xứ Na Uy, là Quốc hội Na Uy đã bỏ phiếu cất chức luôn cái ông chủ tịch đó. Và ông này tên là Challen đã gặp nhiều chỉ trích bởi vì có những cái cách chọn lựa của ủy ban để mà trao giải Nobel hòa bình mà không được dư luận ủng hộ. Và đặc biệt thì cái bản tin nêu ra là cái giải Nobel hòa bình năm 2009 mà ông và các thành viên trong ủy ban đó đã quyết định trao cho ông Tổng thống Mỹ Barack Obama, là một người lúc đó mới lên cầm quyền của xứ Mỹ và không có một cái thành tích gì vấn đề hòa bình, mà lại còn phải đương đối diện và đương tăng quân ở trong cuộc chiến Iraq hay là Afghanistan. Thế mà lại chọn lựa ông làm được giải Nobel hòa bình, khiến cho thế giới bàng hoàng. Kể cả ông Obama, lúc đó theo bản tin nói là ông cũng bất ngờ và ngượng nghịu khi mà được lãnh cái giải này. Và cái giải thưởng này cũng đã gây chấn động khi mà trao cho nhà tranh đấu Trung Quốc là Liu Huba, tạo ra cái sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Na Uy. Và mới năm 2012 lại trao giải thưởng Nobel hòa bình cho các quốc gia Liên Âu, mà trong đó đó lúc đó đương có những cái một số các quốc gia thuộc cái Liên Âu này thì đương tham chiến ở một số quốc gia khác, tức là nó không có mang cái tính cách là thành tích về vấn đề hòa bình cả. Và bây giờ thì Quốc hội Na Uy quyết định là cất chức ông này. Chị Thu Nga.
Dạ, và đây coi như là cái sự kiện mà lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử 114 năm của giải Nobel hòa bình. Và bây giờ thì văn phòng trụ sở giải Nobel hòa bình từ chối đưa ra tuyên bố về cái vấn đề này, và họ khẳng định không có bình luận gì đối với quyết định của ủy ban. Tuy nhiên, chủ tịch mới của ủy ban là ông Casey Kuhlman-Five, là cựu lãnh đạo của đảng bảo thủ Na Uy, bác bỏ mọi cái suy đoán liên quan đến quyết định này với Trung Cộng về cái việc mà Lưu Hữu Ba đó. Bà cũng khẳng định là hết mình là ủng hộ giải thưởng đã trao cho ông Lưu Hữu Ba. Và trước cái biến chuyển trong chính trường Na Uy thì có thể xem là một cái đây là một cái việc mà thay thế cái việc mà của ông này. Và đây là một cái tin mà chúng ta thấy rằng là tin rất là mới, và ông này tên là Checkland, đó là cái last name hay là first name của ông đó. Nhưng mà hôm nay cũng có một cái tin cũng khá đặc biệt, là cái việc mà cảnh sát Hoa Kỳ đã triệt phá cái đường dây du lịch sinh đẻ trái phép. Và đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ ở California vừa mở cái chiến dịch mà coi như là truy lùng truy quét hàng chục khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ cho các phụ nữ mang thai là người nước ngoài, nhưng mà những người này muốn đến Mỹ để sinh con, để đưa cái đứa trẻ đó có cái quốc tịch của Mỹ. Và những địa điểm du lịch sanh đẻ đang phát triển ở Mỹ bao gồm các khu ở Los Angeles, Orange County, quận San Bernardino, California. Và theo các hãng thông tấn thì khách đến đây ở những cái khách sạn chuyên phục vụ mà dịch vụ sanh đẻ này chủ yếu là phụ nữ Trung Cộng và những người đã phải trả từ 15.000 cho đến 50.000 Mỹ Kim cho việc đi lại, ăn ở trong cái việc mà chờ cái sinh nở này. Và phụ nữ Trung Cộng đã đổ xô đến Hoa Kỳ để sinh con vì bị hấp dẫn bởi chính sách Hoa Kỳ sẽ cấp quyền công dân Mỹ cho bất kỳ ai sinh ra ở trên đất Mỹ. Trong năm 2012 thì có khoảng 10.000 phụ nữ Trung Cộng đến sinh con ở Mỹ, cao gấp đôi con số 4.200 năm 2008 đó Quang Hưng.
Dạ vâng, rất là nhiều người Trung Quốc họ muốn qua sống ở bên Hoa Kỳ. Khi mà đẻ con nó như thế này ở bên Mỹ thì đương nhiên là đứa con nó được, nó là có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà phải đợi cho tới 18 năm sau khi mà đứa con này nó trưởng thành thì lúc bây giờ nó mới có thể bảo lãnh cho cha mẹ nó qua bên Mỹ được. Và đây là một trong những cuộc đầu tư coi như là vừa tốn kém mà lại khá lâu, phải tốn mất mười mấy năm thì bậc cha mẹ mới qua được. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng tôi nói trong mấy ngày hôm vừa rồi, khi mà cô Nina Phạm là cô nữ y tá mà đã từng bị nhiễm Ebola ở bên thành phố Dallas đã bắt đầu nộp đơn kiện cái bệnh viện Texas Health Resources, thì cho tới ngày hôm nay thì có nhiều cái dư luận tranh cãi trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, chẳng hạn như là trên internet cũng có nhiều người nghĩ rằng đó là ủng hộ cô Nina Phạm trong cái việc mà kiện cái bệnh viện Texas Health Resources. Nhưng mà cũng có một số người thì họ nghĩ rằng là không nên làm như vậy. Và theo như là lời của bà luật sư biện hộ cho cô Nina Phạm thì bà nói đó là bà biết trước đây đó là cô Nina Phạm cũng đã đi tham khảo với lại một số những cái luật sư ở trong cái bệnh viện. Và sau đó thì liên lạc với lại bà Ador để mà nhờ bà biện hộ trong cái trường hợp này. Cái đơn kiện của cô Nina Phạm dài vào khoảng 36 trang đòi bồi thường thiệt hại, nhưng mà người ta không có thấy là cái số tiền mà cô Nina Phạm đòi bồi thường là bao nhiêu. Anh Dương Phục.
Đúng như vậy. Cái tin tức này cũng tạo ra cái tranh luận hai nguồn khác nhau. Một bên thì nói là cô nên kiện, còn muốn nói là không. Bây giờ cái vấn đề mà nó đã qua rồi và cô đã thoát được cái nạn Ebola. Và ngoài ra thì người ta cũng đồn đoán là cái này là cũng do giới luật sư họ nhảy vào, bởi vì kiện như vậy nếu mà thắng kiện được bồi thường lớn thì phía bên luật sư chắc cũng được hưởng lợi nhiều. Vì thế cho nên nhiều cái vụ kiện đó, anh chị Tu Nga, anh Quang Hưng, nhiều khi cái động lực mà để đi kiện là do cái ý kiến cố vấn của một luật sư nào đó. Thành thử chị Tu Nga cũng cẩn thận. Sứ này dễ bị kiện lắm, nếu mà ăn nói đụng chạm loan tin sức mẻ gì đó thì chị một ngày nào đó chị bị kiện một cách lãng xẹt, chỉ vì người ta muốn có tiền thấy chị giàu quá mà thôi, chứ có người nào mà coi là gọi là chọc đầu đó chả bị kiện bao giờ cả.
Đúng như vậy, người ta nói là nắm người có tóc chứ ai nắm người chọc đầu. Nếu mà kiện chúng ta thì chắc là không có một đồng bạc nào hết, cho nên phải tìm cái người. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người mà ủng hộ, giống như là luật sư của cô cho biết là quyết định này không phải riêng của cô mà chỉ muốn bảo vệ Hiệp hội Y tá trong tương lai không bị những chuyện như vậy. Còn những người chống đối thì coi rằng, nói rằng là cô đã được là cứu sống rồi, được Tổng thống Obama gặp gỡ rồi, khen ngợi là một hero, là một anh hùng rồi. Như vậy thì mất đi cái hình, coi như là mất cái hình ảnh là tốt đẹp đi. Nhưng mà chúng ta thấy là việc gì cũng có người chống và người không chống hết. Nhưng mà nói về cái vụ kiện thì anh Dương Phục với Quang Hưng có nhớ là có một cái bà người Mỹ mà bà kiện McDonald's, đã làm bà khi mà bà mua một cái ly cà phê rồi bà bị đổ xuống đùi, mà bà này được tất cả bà tiền bạc triệu. Bởi vậy nhưng mà thấy một ly cà phê làm sao mà có thể cháy cái đùi của bà, mà bà cũng lớn tuổi rồi cháy cái đùi mà lại được. Thành ra có những cái việc mà chúng ta thấy rằng là bất ngờ trong những vụ kiện, phải không anh Nhân Phục với Quang Hưng? Mua cà phê đi đổ xuống đùi
và rất là bất ngờ. Thành từ anh Quang Hưng, trời tuyết vẫn phải đi làm việc như thường.
Đừng có và kiện ai đấy
không,
nha.
Và không có được kiện ai hết.
Vâng.
Bây giờ chúng ta còn vài phút, có một cái bản tin liên quan đến tình hình Việt Nam đó, thì là một cái vụ mà Trung Quốc mà xây dựng lấn chiếm cái đảo Hoàng Sa và sau đây là Trường Sa nữa thì cũng đã được loan tin rất nhiều lần. Những cái hình ảnh đưa ra trên net chúng ta thấy là Trung Quốc đã thản nhiên bình thản, mặc dù là thế giới phản đối, Việt Nam phản đối, bởi vì là cái khu vực mà xây dựng trái phép này nằm trong đảo Quần Sa thuộc cái khu vực của Việt Nam. Ngày hôm qua thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng đã lên tiếng chính thức nói Trung Quốc xây dựng mở rộng trái phép công trình ở trên các bãi đá và làm thay đổi nguyên trạng các quần đảo Trường Sa này là một xâm phạm nghiêm trọng vào chủ quyền Việt Nam, và Việt Nam lên tiếng nghiêm khắc cảnh cáo. Thì đây là một trong những cái sự kiện mà cũng chả mới lạ gì, đã phản đối nhiều lần, thế nhưng mà đây là một cái lần lặp lại với cái lời tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao. Chúng ta cũng thấy rằng là các bãi đá ở Trường Sa đã bị Trung Quốc đưa nhân viên tới về xây dựng đó, rất là khổng lồ, và chiếm giữ bằng vũ lực ở một vài địa điểm ở đảo và làm những cái đảo mà đảo nhân tạo đó có vị trí chiến lược như là cái đá chữ thập đã gặp mà. Và Trung Quốc vẫn rõ ràng khẳng định lại một lần nữa qua lời tuyên bố của ông Hồng Lỗi rằng cái công việc này là công việc chính đáng thuộc quyền riêng của Trung Quốc, và xác nhận rằng đây là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Và đồng thời Trung Quốc là còn đưa ra cái bản thông báo là sẽ tăng những cái chi tiêu quân sự bởi vì đã đem quân đồn trú tới một trong những cái đảo đó. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và sẵn anh nói rằng là kịch liệt hoặc là cực lực lên án, thì mỗi lần mà cực lực với lại lên án như vậy, cái không có cái vế thứ hai rằng nếu mà không làm thì chúng tôi sẽ làm gì, hình như không có cái vế đó anh. Cũng giống như là cứ là lên tiếng là phản đối Cộng sản cái này cái kia, rồi Cộng sản là lên tiếng phản đối Trung Cộng. Nhưng mà nếu mà họ không làm, thấy không có cái vế thứ hai là trừng phạt như thế nào, có đúng không?
Dạ đúng, thì lại cực lực lên án thêm một lần nữa vậy thôi. Chẳng có biện pháp nào khác cả. Đã lên án rất là nhiều lần rồi. Vâng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đến đây phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được chấm dứt nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và nếu mà có chơi snowman thì cũng đừng có trèo lên mái nhà nha Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tuyết nhiều quá. Chúc anh Dương Phục một ngày vui và chị Thu Nga.
Vâng, lội tuyết mà đi làm cho xin tí tuyết. Xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.